Ngày hôm sau có dấu hiệu báo nguy đầu tiên. Ba chiến binh tiến lại gần, hỏi hai người làm gì ở đấy.
Tôi đem chim ưng đi săn.
Nhà luyện kim đan đáp.
Chúng tôi phải khám xem hai người có vũ trang không.
Một chiến binh nói. Nhà luyện kim đan chậm rãi xuống ngựa. Cậu cũng xuống theo.
Anh đem theo nhiều tiền thế này để làm cái gì?
Một người lính hỏi cậu trong lúc khám cái bị.
Tôi cần tiền để đi đến kim tự tháp.
Cậu đáp. Người chiến binh khám nhà luyện kim đan tìm thấy một chiếc bình pha lê nhỏ, đựng một chất lỏng và một quả trứng bằng thủy tinh màu vàng, chỉ nhỉnh hơn quả trứng gà.
Cái gì thế này?
Hắn hỏi.
Đó là viên đá tạo vàng và thuốc trường sinh, công trình của các nhà luyện kim đan đấy. Ai uống thuốc này thì sẽ không bao giờ ốm đau nữa. Và một mảnh vụn của viên đá thôi cũng có thể biến mọi thứ kim loại thành vàng.
Các chiến binh Ả Rập cười ngất vì thấy câu trả lời quá khôi hài. Nhà luyện kim đan cũng cười theo. Rồi họ cho phép hai người được giữ tất cả hành lý để tiếp tục cuộc hành trình.
Ông điên à?
Cậu hỏi nhà luyện kim đan khi đã đi được một quãng.
Sao ông lại trả lời như thế?
Để chỉ cho cậu một bài học đơn giản ở trên đời.
Ông đáp.
Đó là kho tàng sờ sờ ngay trước mắt mà ta không hề biết. Vì sao? Vì con người không tin rằng là có kho tàng thật.
Họ lại tiếp tục đi. Mỗi một ngày qua là một ngày trái tim cậu càng thanh thản hơn. Nó không đòi được biết về quá khứ hoặc tương lai nữa, mà thỏa mãn với việc để hết tâm trí ngắm nhìn sa mạc và cùng với cậu cà kê về tâm linh vũ trụ. Cậu với trái tim đã trở thành người bạn thân và không bên nào nỡ lừa dối bên nào nữa. Mỗi khi trái tim trò chuyện với cậu là để kích thích, thêm sức cho cậu vì những ngày dài thầm lặng trong sa mạc khiến cậu mệt mỏi. Nó cho cậu biết về chỗ mạnh của cậu, đã dũng cảm xa rời bầy cừu để đi theo vận mệnh và làm việc hết mình ở cửa hàng pha lê. Nó còn cho cậu biết thêm những chuyện mà cậu chưa hề quan tâm, về những lần cậu thoát hiểm mà không biết. Trái tim cậu bảo rằng có một lần nó đã giấu khẩu súng cậu lén lấy của ông bố vì e rằng cậu có thể tự gây thương tật. Nó nhắc cậu nhớ cái ngày cậu bị bệnh, ói mửa ngay giữa đồng trống rồi ngủ thiếp đi. Cách đó không xa, hai tên cướp đường chờ sẵn. Định bụng hễ cậu tới là chúng sẽ cướp bầy cừu rồi giết cậu. Nhưng chờ mãi không thấy cậu tới, chúng bèn bỏ đi vì nghĩ rằng cậu đã chọn con đường khác rồi.
Lúc nào trái tim cũng giúp mình sao?
Cậu hỏi nhà luyện kim đan.
Chỉ những trái tim của những người muốn đi theo vận mệnh của mình thôi. Nhưng chúng cũng giúp đỡ trẻ em, người già và cả người sai nữa.
Vậy nghĩa là cháu sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm?
Thế chỉ có nghĩa là trái tim làm tất cả những gì nó có thể làm được thôi.
Nhà luyện kim đan đáp. Một buổi xế trưa, họ đi ngang qua khu lều trại của một bộ tộc tham chiến. Ở mỗi góc lều trại đều có những người lính vũ trang choàng áo màu trắng trông rất đẹp. Họ ngồi hút nagi lê và bàn tán về chiến trận. Chẳng ai buồn để ý đến cậu và nhà luyện kim đan cả.
Thấy chưa, chẳng có gì nguy hiểm cả.
Cậu nói sau khi họ đã đi qua khu lều được một quãng. Nhà luyện kim đan chợt nổi giận.
Hãy tin tưởng ở trái tim mình, nhưng đừng bao giờ quên rằng mình hiện đang sống giữa sa mạc. Khi xảy ra đánh nhau, thì ngay cả tâm linh vũ trụ cũng còn nghe được tiếng thét trên trận địa. Và không ai tránh được hết những hậu quả của mọi chuyện xảy ra dưới bầu trời này.
Tất cả đều là một, cậu nghĩ. Rồi như thể sa mạc muốn chứng minh rằng nhà luyện kim đan nói đúng. Hai kỵ sĩ xuất hiện phía sau họ.
Mấy người không thể đi tiếp được nữa.
Một kỵ sĩ nói.
Mấy người đang ở trong vùng có giao tranh.
Tôi không đi xa đâu.
Nhà luyện kim đan đáp, nhìn thẳng vào mắt các kỵ sĩ. Họ lặng thinh một lúc, rồi đồng ý để hai người đi tiếp. Cậu hào hứng theo dõi cuộc đối thoại.
Ôi, ông hay thật. Ông chế ngự được họ chỉ bằng một cái nhìn thôi.
Cậu thán phục.
Đôi mắt cho thấy sức mạnh của tâm hồn.
Ông đáp.
Đúng vậy thật.
Cậu thầm nghĩ. Cậu vừa nhận thấy ở khu lều kia một trong số những người vũ trang nhìn chòng chọc theo họ. Vì khoảng cách quá xa nên cậu không nhìn được rõ mặt hắn, song cậu chắc chắn hắn đang nhìn họ. Sau khi đã vượt qua rặng núi trải dài theo chân trời, nhà luyện kim đan mới nói rằng chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đến kim tự tháp.
Nếu chúng ta sắp phải chia tay đến nơi, thì ông hãy dạy cháu thuật luyện kim đan đi.
Cậu nói.
Cậu đã nắm vững thuật ấy rồi mà. Đó là nhập vào tâm linh vũ trụ và phát hiện ra kho báu dành riêng cho mình.
Cháu không nói đến chuyện đó, chuyện luyện chì thành vàng cơ.
Nhà luyện kim đan chợt lặng im như sa mạc và chỉ trả lời cậu sau khi họ dừng lại để dùng bữa.
Mọi sự trong vũ trụ đều tiến hóa. Với bậc hiền giả thì vàng là thứ kim loại tiến hóa đến mức cao nhất. Đừng hỏi tại sao, vì ta không biết thật. Ta chỉ biết truyền thống luôn luôn đúng. Chỉ vì người ta không hiểu lời bậc hiền giả, cho nên vàng thay vì là biểu tượng của tiến hóa trở thành nguyên nhân gây ra xung đột.
Sự vật tự biểu lộ bằng nhiều thứ ngôn ngữ.
Cậu ngắt lời ông.
Chẳng hạn có một lúc, đối với cháu, tiếng lạc đà kêu không là gì khác hơn tiếng lạc đà kêu cả. Rồi thì nó trở thành dấu hiệu của sự nguy hiểm. Sau đó lại chỉ là tiếng kêu như trước thôi.
Cậu không nói tiếp nữa. Có lẽ nhà luyện kim đan đã biết cả rồi.
Ta biết những nhà luyện kim đan chân chính.
Ông nói tiếp.
Họ tự giam mình trong phòng thí nghiệm, cố gắng để tiến hóa giống như vàng. Họ tìm ra được loại đá tạo vàng vì họ hiểu rằng khi một vật tiến hóa thì mọi vật xung quanh cũng tiến hóa theo. Người khác tìm ra đá tạo vàng do tình cờ. Họ vốn có tài sẵn và tâm hồn họ lĩnh hội nhanh hơn những kẻ khác. Số này hiếm chứ không nhiều đâu. Rồi có những kẻ chỉ quan tâm đến vàng thôi. Họ chẳng bao giờ tìm ra được bí mật cả. Vì họ quên rằng chì, đồng, sắt cũng phải đi tròn trên con đường tiền định của chúng. Thành ra, ai mà can thiệp vào vận mệnh của mọi sự vật khác thì sẽ không bao giờ phát hiện được chính vận mệnh của mình.
Những lời này vang lên như một lời nguyền. Ông cúi nhặt một vỏ sò trên mặt cát.
Sa mạc này xưa kia là biển.
Cháu cũng nhận thấy vậy.
Cậu đáp. Nhà luyện kim đan bảo cậu úp vỏ sò vào tay. Hồi nhỏ cậu đã từng nhiều lần làm như thế và được nghe tiếng của biển.
Biển sống trong vỏ sò này vì số phận của nó là như vậy. Nó sẽ không bao giờ rời khỏi vỏ sò cho đến khi sa mạc được phủ đầy nước.
Họ lên ngựa, đi về hướng kim tự tháp Ai Cập. Khi trái tim cậu lên tiếng báo nguy, thì mặt trời đang lặn. Họ đang đứng giữa những đồi cát khổng lồ. Cậu nhìn nhà luyện kim đan xem ông có cảm thấy điều gì không. Song xem ra ông không hề biết có hiểm nguy. 5 phút sau, cậu thấy có 2 kỵ sĩ đợi họ ở phía trước. Bóng màu sẫm in trên nền trời. Cậu chưa kịp nói gì với nhà luyện kim đan thì từ 2 kỵ sĩ giờ đã thành 10, rồi thành 100, rồi thì trùng điệp khắp đồi cát. Các chiến binh này khoác áo màu xanh, chích vòng màu đen quanh khăn xếp. Khăn che mặt cũng màu xanh, chỉ để hở đôi mắt. Tuy xa nhưng vẫn thấy được mắt họ. Tuy xa nhưng vẫn thấy được mắt họ toát ra sức mạnh và chết chóc. Họ dẫn 2 người đến một doanh trại gần đó. Một người lính đẩy cậu và nhà luyện kim đan vào một cái lều, trông khác những cái lều từng biết ở ốc đảo. Trong lều, người chỉ huy đang họp bàn với ban tham mưu.
Ê, bọn này là gián điệp.
Một người nói.
Chúng tôi chỉ là khách lữ hành thôi.
Nhà luyện kim đan đáp.
3 ngày trước có kẻ trông thấy bọn mi ở khu trại địch, trò chuyện với một tay lính ở đó.
Tôi chỉ là một người vượt sa mạc và biết xem sao trời tìm phương hướng. Tôi chẳng biết gì về các đạo quân hay sự chuyển quân của các bộ tộc. Tôi chỉ làm người dẫn đường cho anh bạn tôi đây thôi.
Ai là bạn mi?
Viên chỉ huy hỏi.
Một nhà luyện kim đan. Anh ta hiểu được sức mạnh của thiên nhiên và muốn biểu dương cho mấy người thấy năng lực phi thường của mình.
Cậu im lặng lắng nghe mà lòng đầy sợ hãi.
Gã ngoại quốc này đến đây với ý đồ gì?
Một người khác hỏi.
Anh ta mang tiền đến tặng cho bộ tộc của mấy người đây.
Nhà luyện kim đan đáp trước khi cậu kịp mở miệng. Rồi ông chụp lấy cái bị của cậu, lấy số tiền vàng đưa cho viên chỉ huy. Viên chỉ huy Ả Rập này cầm lấy tiền song không nói một lời, đủ để hắn mua nhiều súng ống.
Nhà luyện kim đan là nhà gì?
Hắn muốn biết.
Là một người hiểu được thiên nhiên và thế giới. Nếu muốn, anh ta có thể chỉ dùng sức gió mà tàn phá được doanh trại này.
Đám người kia phá lên cười. Họ còn lạ gì sự tàn phá của chiến tranh và biết rằng gió không thể nào giết nổi ai. Tuy vậy, tìm họ vẫn thoát lại. Vì là người sa mạc nên họ vẫn sợ các thầy phù thủy.
Ta muốn được tận mắt thấy gã làm chuyện đó.
Diên Chỉ Huy nói.
Anh ta cần 3 ngày.
Nhà luyện kim đan đáp.
Anh ta sẽ biến thành gió để chứng tỏ năng lực của mình. Nếu như anh ta không làm được, thì chúng tôi xin cúi đầu dâng mạng sống cho bộ tộc các người.
Bọn mi không thể dâng cái đã nằm sẵn trong tay ta.
Diên Chỉ Huy khinh miệt đáp. Tuy nhiên, hắn vẫn đồng ý cho họ thời hạn 3 ngày. Cậu hoảng vía đến như thể bị tê liệt, khiến nhà luyện kim đan phải nắm tay dìu cậu ra khỏi lều.
Đừng để họ thấy cậu sợ. Bọn họ là những kẻ dũng cảm, nên rất khinh thường những ai hèn nhát.
Nhưng cậu không thốt nên lời. Mãi sau khi đã đi lại một lúc trong khu trại, cậu mới mở miệng nổi. Những người Ả Rập thấy không cần giam giữ họ, mà chỉ cần tịch thu ngựa là đủ. Thế là một lần nữa, thế giới lại cho thấy ngôn ngữ đa dạng của nó. Mới đó, sa mạc còn là một biển cát mênh mông. Thế mà giờ đây, thoát cái, đã thành một bức tường không sao vượt qua nổi.
Ông đã đưa hết cho họ mọi của cải mà cháu đã suốt đời dành dụm.
Cậu tức giận nói.
Nhưng cậu cần chúng làm gì nữa nếu cậu sắp chết?
Nhà luyện kim đan đáp.
Tiền của cậu cho chúng ta sống thêm 3 ngày nữa. Không phải lúc nào tiền cũng cứu được mạng người đâu.
Nhưng vì cậu quá sợ nên không thể nghe lọt tai những lời sáng suốt kia. Cậu không biết phải biến thành gió như thế nào, vì cậu có phải là nhà luyện kim đan đâu. Nhà luyện kim đan xin một người lính chút ít trà, rưới lên cổ tay cậu, miệng lẩm bẩm những lời cậu không hiểu. Song cậu thấy lòng tràn dâng một cảm giác yên bình.
Đừng để nỗi sợ áp chế mình.
Giọng ông dịu dàng khác thường.
Bằng không, cậu không thể trò chuyện được với trái tim mình đâu.
Nhưng mà, cháu không biết phải biến thành gió như thế nào.
Người nào sống trọn đường đời của mình, người đó biết tất cả những gì cần biết. Chỉ có một điều khiến không thể nào đạt được ước mơ, đó là sợ rằng sẽ thất bại.
Cháu không sợ thất bại, mà chỉ không biết phải biến thành gió như thế nào thôi.
Vậy thì cậu phải học. Mạng sống của chúng ta tùy thuộc vào đó.
Nếu như cháu không làm được thì sao?
Thì cậu sẽ chết trong lúc cố sống theo vận mệnh của mình. Như vậy vẫn hay hơn là phải chết như hàng triệu người không hề biết vận mệnh của họ là gì. Nhưng đừng lo.
Nhà luyện kim đan nói tiếp.
Khi đứng ở ngưỡng cửa cõi chết, người ta thường cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống.
Ngày đầu tiên trôi qua, một trận đánh lớn diễn ra gần đó và nhiều người bị thương được đưa về khu trại. Những người tử trận được thay bằng lính mới và dòng đời vẫn tiếp tục.
Cái chết chẳng làm thay đổi gì hết.
Cậu nghĩ.
Làm gì mà chết vội thế?
Một người lính nói với cái xác của bạn gã.
Đợi thanh bình rồi chết cũng được kia mà. Nhưng mà trước sau gì thì bạn cũng chết thôi.
Chiều tối, cậu đi tìm nhà luyện kim đan. Ông đang định đưa chim ưng đi săn.
Cháu vẫn chưa biết phải biến thành gió như thế nào.
Hãy nhớ lại những gì ta đã nói. Thế giới chỉ là phần thấy được của Thượng Đế. Thuật luyện kim đan có nhiệm vụ chuyển sự toàn mỹ của tâm linh sang cho thế giới vật chất.
Ông đang làm gì vậy?
Cho chim ưng ăn.
Nếu cháu không biến nổi thành gió, thì cả 3 chúng ta đều sẽ phải chết.
Cậu nói.
Ông cho nó ăn làm gì nữa?
Chỉ có cậu phải chết thôi.
Nhà luyện kim đan đáp.
Còn ta biết phải biến thành gió như thế nào chứ?
Ngày thứ 2, cậu leo lên đỉnh một khối đá gần khu trại. Lính gác để cậu đi. Họ đã nghe nói về một phù thủy có khả năng biến thành gió, nên không muốn đến gần cậu. Hơn nữa, sa mạc như một bức tường thành không thể vượt nổi. Cậu ngồi đó, mãi cho đến chiều, nhìn ra sa mạc và lắng nghe trái tim mình. Cả sa mạc cũng lắng nghe nỗi sợ của cậu. Trái tim cậu và sa mạc vốn nói cùng một thứ ngôn ngữ.